Năm thứ hai sau khi chết, tôi liên tục hiện về trong giấc mơ của bố mẹ suốt 3 ngày, khóc còn thảm hơn tiếng lừa kêu. Bố mẹ ơi, dưới này con sắp nghèo chết rồi, không có tiền vàng mã, ma cũng có thể chết đói đấy hả? Nhưng dường như bố mẹ tôi còn chưa biết tôi đã chết. Em gái nuôi chỉ vẽ bừa một vết thương giả trên tay, rồi khóc lóc nói rằng tôi lại bắt nạt nó. Bố mẹ liền kết luận rằng tôi đang giả thần giả quỷ để tranh giành tình cảm. Tôi ngồi thẫn thờ bên bờ hoàng tuyền, đói đến mức chẳng còn nước mắt mà rơi. Các cô chú dưới địa phủ thương xót quá, gom góp tiền đi đường cho tôi. Cho tôi một cơ hội được quay lại dương gian trong ngày lễ Trung Nguyên để gặp bố mẹ một lần. Hôm đó, bố mẹ bao chọn khách sạn sang nhất thành phố để tổ chức sinh nhật cho em gái nuôi. Họ cười rất dịu dàng, nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười ấy lập tức biến thành chế giễu. Con gái lớn của tôi chẳng phải đã chết rồi sao? Còn hiện về báo mộng cơ đấy, người này là ai, tôi không quen. Tôi bị chặn ngoài cửa khách sạn, chỉ cười chua chát. Tôi chỉ đến để đốt ít tiền vàng cho bản thân, sẽ đi ngay thôi. Dưới kia còn rất nhiều bố mẹ đang chờ tôi quay về, nghe vậy, bố mẹ lập tức cau mày tỏ vẻ khó chịu, chuẩn bị mắng tôi. Nhưng em gái nuôi, Tống Chân Chân, bỗng hét lên the thé, chỉ thẳng vào tôi, hoảng loạn như thể nhìn thấy ma. Ha, không phải là thấy ma thì là gì? Năm ngoái vào đúng ngày sinh nhật, bố mẹ tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Chỉ có Tống Chân Chân là người duy nhất đề nghị tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi xúc động lắm, mang theo chiếc bánh nhỏ chỉ 9 tệ 9 đến gặp cô ta. Còn chưa kịp thổi nến, tôi đã bị cô ta đánh thuốc mê, rồi ném vào giếng cạn trong núi sâu ở quê. Cái giếng đó sâu lắm, chẳng thấy ánh mặt trời, dưới đáy chỉ có lớp nước cạn. Đầu tôi va mạnh vào thành giếng, đau rát như bị thiêu, xương cốt thì như bị chật khớp. Tôi từng nghĩ bố mẹ và thầy cô sẽ nhanh chóng nhận ra tôi mất tích và tới cứu tôi, nên tôi cố gắng cầm cự. 3 ngày hay 4 ngày, tôi cũng không biết cuối cùng mình chết vì đói hay vì đau nữa. Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng Tống Chân Chân đã bị bắt từ lâu, còn bản thân thì đã được an táng tử tế. Nào ngờ, suốt 1 năm qua, bố mẹ chưa từng chủ động đi tìm tôi. Vậy xác tôi chắc giờ vẫn đang ngâm trong cái giếng đó. Tôi lạnh lùng nhìn Tống Chân Chân, bước chân tiến gần thêm một bước. Lập tức, khí lạnh tràn ngập khắp sảnh tiệc. Tống Chân Chân hét toáng lên, tiếng hét càng thảm thiết. Bố mẹ tôi như gà mẹ xòe cánh che con, vội vàng chắn trước mặt cô ta. Khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt họ đầy chán ghét và lạnh lùng. Tống Nguyệt, bình thường con bắt nạt Chân Chân, bố mẹ còn cố nhịn. Hôm nay là sinh nhật nó, con còn muốn gây chuyện à, con chết thật đi cho rồi. Tim tôi như bị dao đâm, đau đến mức ruột gan như bị xé toạc. Tôi cười chua xót. Hai, không ai nói cho tôi biết, làm ma rồi mà vẫn khổ đến thế này. Tiểu Nguyệt à, hôm nay là sinh nhật của em, con xem này, đến mà không mang theo quà đã đành, sao còn dọa em sợ đến mức này. Cuối cùng, một cô hàng xóm tốt bụng ra mặt giải vây, kéo tôi vào sảnh tiệc. Con đúng là nên học tập em gái nhiều vào, Chân Chân từ nhỏ đã xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ai nhìn cũng thương. Đúng vậy, chớp mắt một cái mà đã hơn 10 năm, Chân Chân giờ sinh như công chúa rồi, còn Tiểu Nguyệt thì vẫn gầy gò, khô khốc như con hầu. Nghe mọi người khen ngợi, bố mẹ tôi dịu giọng lại, cương chiều xoa đầu Tống Chân Chân. Dĩ nhiên rồi, từ nhỏ Chân Chân đã được học lớp bổ túc đắt nhất, cầm kỳ thi họa cái gì cũng học, đương nhiên là trở thành cô công chúa xinh đẹp nhất rồi. Ánh mắt họ nhìn cô ta, giống như đang ngắm nhìn kiệt tác khiến họ tự hào nhất. Tôi im lặng nhìn chiếc váy công chúa và đôi giày cao gót pha lê đặt làm riêng của Chân Chân. Còn mình thì vẫn mặc bộ áo thun rách nát lúc chết, đi đôi giày vải trắng cũ kỹ đã ngả vàng theo thời gian. Tôi mím môi, khẽ cười một cái. Tống Chân Chân là con gái của bạn thân bố tôi thuở nhỏ. Chú ấy mắc bệnh hiểm nghèo mất khi còn trẻ, vợ lại mất từ lâu. Trước khi chết, ông đã gửi gắm con gái cho nhà tôi. Bố mẹ tôi nổi tiếng là người tốt, lập tức đồng ý. Họ sĩ diện, sợ người ta nói nhà tôi bạc đãi con nuôi. Cũng sợ Chân Chân cảm thấy bản thân không được coi trọng, thế là cố tình đối xử tệ bạc với đứa con ruột như tôi. Từ nhỏ, thứ Chân Chân không có thì tôi cũng không được có, mà cô ta có rồi, tôi vẫn chẳng có. Đến tận lúc chết, tôi vẫn chưa từng có lấy một căn phòng hay cái giường của riêng mình, chỉ có thể ngủ trên ghế sofa. Hàng xóm ai cũng biết thân phận của Chân Chân, ai cũng thương cảm cho cô ta. Từ bé, mỗi lần nhìn thấy hai chị em tôi là lại nói cô ta xinh đẹp như công chúa, còn tôi thì vàng vọt, gầy nhom, như con hầu hạ bên cạnh công chúa. Những cảnh thế này, tôi cũng quen rồi. Cô hàng xóm vừa khen Chân Chân xong, như thể muốn an ủi tôi, liền đưa cho tôi một miếng bánh. Nhưng vừa chạm vào tay tôi thì giật mình hoảng hốt. Trời ơi, Tiểu Nguyệt, tay con sao mà lạnh toát vậy? Gần như cùng lúc đó, một đứa trẻ chỉ tay vào tôi òa khóc. Chị kia, không có bóng. Ánh đèn trong sảnh tiệc sáng rực, dưới chân ai cũng có bóng nhỏ lờ mờ. Ngoại trừ tôi, mọi người đều sững sờ. Tôi điềm tĩnh chỉ về phía Tống Chân Chân. Bố mẹ, giờ hai người tin chưa, con thực sự đã chết rồi, là bị cô ta. Đột nhiên, Tống Chân Chân hét lên cắt ngang lời tôi, quỳ xuống đất, dập đầu liên tục. Chị ơi xin lỗi, chị muốn thế nào mới chịu tha cho em thực sự biết sai rồi. Tiếng bộp bộp dội vào lòng từng người có mặt tại đó. Sau đó cô ta òa khóc, ôm chặt lấy chân bố mẹ tôi. Bố mẹ cứu con với, chị lại muốn bắt nạt con, chị muốn giết con. Bố mẹ nhìn vết sưng đỏ trên trán cô ta, xót đến mức mắt cũng đỏ hoe. Mẹ tôi, người vốn luôn điềm đạm, đột nhiên chộp lấy con dao cắt bánh kem, giận dữ ném mạnh về phía tôi, gào lên như điên dại. Đồ khốn, cút ngay, dọa sợ con gái bảo bối của tôi rồi đấy. Sau đó lại nhẹ nhàng vỗ về Chân Chân, giọng dịu dàng an ủi. Chân Chân đừng sợ, chị con từ nhỏ đã vô dụng, giờ chỉ đang giả thần giả quỷ thôi. Ai dám làm hại con thì phải bước qua xác mẹ trước đã. Khi nỗi đau chạm đến giới hạn, con người ta sẽ trở nên tê dại. Tôi lặng lẽ nhìn mẹ đang ôm ấp Chân Chân đầy ấm áp, rồi ngoan ngoãn lùi lại một bước. Thật ra, Chân Chân chẳng cần sợ đâu. Tôi là một con ma tuân thủ pháp luật, nếu báo thù sẽ bị xử phạt, không đáng. Sau này khi cô ta chết, dưới địa ngục tự khắc sẽ có báo ứng. Tôi quay sang nhìn đám khách mời đang ngập ngừng, trong số đó lướt qua vài gương mặt quen thuộc. Tấm vé trở lại nhân gian đâu phải rẻ, các cô chú dưới địa phủ đã gom góp mãi cũng chẳng đủ. Mọi người dưới địa phủ đều rất thương tôi, hơn chục người cắn răng gom góp tiền cho đủ. Trước khi tôi rời đi, họ nắm chặt tấm ảnh trong tay, nước mắt lưng tròng dặn dò. Tiểu Nguyệt, đây là con trai tôi, con giúp tôi nhìn xem nó có khỏe không, hỏi nó có nhớ mẹ không nhé. Đây là con gái tôi, con giúp tôi hỏi xem nó có thi đậu đại học không, không đậu cũng không sao, chỉ cần nó sống tốt là được, ba sẽ luôn phù hộ cho nó. Con cũng không cần cố gắng đi tìm, cứ làm việc của mình trước, nếu tiện thì hỏi giúp ta một câu thôi cũng được, khi còn sống, mọi người đều ở Bắc Thành, nên thân nhân họ bây giờ cũng ở đó. Trùng hợp là hôm nay bố mẹ tôi vì muốn tổ chức sinh nhật hoành tráng cho Tống Chân Chân nên đã mời hết những người có máu mặt, thân quen trong cả thành phố. Thế là tôi đỡ mất công đi tìm từng người một. Con trai dì Lý giờ đã lớn hơn trong ảnh rất nhiều. Tôi nhìn anh ta, nhẹ giọng nói. Mẹ anh nhờ tôi nói với anh, đừng day dứt vì không được gặp bà lần cuối. Điều duy nhất bà mong là anh được sống tốt. Người đàn ông to lớn sững sờ nhìn tôi, một lúc sau, bất ngờ đỏ hoe cả mắt. Tôi lần lượt truyền đạt lời nhắn, trong đại sảnh bắt đầu vang lên tiếng nức nở. Con gái chú Trương đã đỗ vào Thanh Hoa, mắt đỏ hoe hỏi tôi. Chị nói chúng hết, sao chị biết được vậy, bố em giờ sống thế nào rồi? Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Bố mẹ tôi vẫn không chịu nhìn tôi lấy một lần, nhưng cánh tay họ ôm lấy Tống Chân Chân đã bắt đầu lơi lỏng. Ánh mắt họ dù muốn tránh cũng không kìm được mà liếc về phía tôi, lộ rõ vẻ bối rối và không dám tin. Bỗng nhiên một tiếng rầm vang lên. Tống Chân Chân ngã xuống đất, vô tình làm đổ cả khay bánh, thu hút mọi ánh nhìn trong sảnh tiệc. Cô ta còn âm thầm xé váy, để lộ những vết thương loang lổ trên đùi và lưng. Bố mẹ tôi lập tức quên sạch mọi chuyện vừa xảy ra. Chân Chân, con làm sao thế này? Tống Chân Chân khóc lóc thảm thiết, hét lên như xé cổ họng. Chị ơi, xin chị tha cho em đi, từ nhỏ tới giờ chị bắt nạt em chưa đủ sao, mấy hôm trước còn dẫn người đến đánh em nữa. Lần này chị lại muốn giở trò gì nữa đây? Thật ra, chiêu này của cô ta xài từ lâu rồi. Hồi nhỏ rất thích dùng bút đỏ vẽ vết thương lên người, sau đó vừa khóc vừa mách bố mẹ rằng tôi đánh cô ta. Rõ ràng vẽ rất vụng, nhưng bố mẹ tôi lúc nào cũng tin sái cổ, lần nào cũng trừng phạt tôi. Lần này cũng vậy. Lợi dụng lúc mọi người đang chú ý đến tôi, Tống Chân Chân vội vàng dùng bảng phấn mắt tô vẽ lên vết thương. Đạo cụ còn chưa kịp cất mà ai cũng vẫn tin. Sắc mặt bố mẹ tôi lập tức trầm xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm. Tống Nguyệt, con đúng là càng ngày càng giỏi rồi đấy, thủ đoạn lừa người cũng phong phú ra phết. Con lấy đâu ra thông tin riêng tư của người ta, có biết làm vậy là phạm pháp không? Người đàn ông khi nãy còn xúc động rưng rưng giờ lại nghiến răng chửi tôi. Con khốn, vì muốn bắt nạt em gái mà mày lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu đến vậy. Mẹ tao là nỗi dây dứt lớn nhất đời tao, mày lấy bà ấy ra lừa tao, mày còn mặt mũi hả? Bố mẹ mày nói đúng, mày vừa ngu vừa ác, cả đời cũng không bằng nổi em gái mày đâu. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều đứng về phía Tống Chân Chân. May mà tôi quen rồi. Bình thản hất cằm về phía Chân Chân. Vết thương đó là vẽ ra đấy, lấy tay lau là sạch, không tin thì thử xem. Mẹ tôi do dự liếc nhìn tôi, thật ra bà cũng thấy mấy vết thương kia trông rất kỳ lạ, đang định đưa tay thử. Thì bất ngờ có một chiếc áo sơ mi khoác lên vai Tống Chân Chân. Một người đàn ông bước ra, vòng tay to lớn ôm chặt lấy cô ta, che chắn hoàn toàn trước mặt tôi.